cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được thân chào quý thính giả. Và thưa quý vị, có thể nói rằng là chúng ta vừa được thưởng thức trận chung kết thật là tuyệt vời, đúng như những cái gì mà mọi người chờ mong vào một giải UEFA Champions League. Nó như thế nào thì chúng ta vừa mới được chứng kiến. Nó đã thể hiện hoàn toàn cả về độ hấp dẫn, độ kịch tính của trận đấu, những dấu mốc của lịch sử, cũng như là những nhân vật sẽ đi vào ngôi đền bóng đá của thế giới sau trận chung kết này. Và như thường lệ, chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là chung kết UEFA Champions League năm nào thì chúng ta cũng chờ mong cả. Đó, nó là cái sự kiện thường niên rồi, ai yêu bóng đá thì cũng chờ cả. Nhưng mà năm nay thì có vẻ lại càng được coi trọng hơn, càng được mong chờ hơn. Bởi vì người ta nghĩ rằng cái trận đấu này sẽ nảy lửa, sẽ không một chút nào khoan nhượng cả, vì cả hai đội hình này đều rất sung mãn. Họ có thể lực sung mãn này, họ có những cái thành tích dấu mốc trong lịch sử, rồi họ lại có đầy đủ các chân sút trong đội hình của mình nữa do không gặp phải chấn thương. Vậy thì theo anh, trận chung kết của UEFA Champions League năm nay có làm anh hài lòng hay không?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây cũng là một trong những cái trận chung kết hay nhất trong lịch sử các cái trận chung kết đối với những người xem bóng đá, bởi vì cả hai đội đều trình diễn cái lối chơi tấn công đẹp mắt. Điều đặc biệt tức là hai đội bóng bước vào trận chung kết này thì đều đạt được phong độ rất là cao, và cả hai đội hình thì đều không có chấn thương và họ đều rất là hưng phấn. Real Madrid thì vừa mới vô địch kiểu giải La Liga, còn Juventus thì lại vừa giành cúp đúp ở giải quốc gia, tức là vô địch giải Italia và vô địch cúp quốc gia Ý. Chính vì thế mà hai đội đều rất là hưng phấn với dàn cầu thủ có thể nói là khỏe khoắn, không dính chấn thương, đầy đủ các cái hào thủ để lựa chọn. Chính vì thế mà đây là một cái trận chung kết rất là được mong đợi. Thêm một cái lý do nữa, tức là Real thì muốn lập lên lịch sử là đội bóng đầu tiên mà bảo vệ cái thành công chức vô địch Champions League, vì năm ngoái họ đã giành chiến thắng trước Atlético Madrid. Và năm nay thì nếu họ giành được chức vô địch thì họ sẽ là đội bóng đầu tiên bảo vệ được thành công cái chức vô địch này. Còn về phần Juventus thì họ lại có một cái mục tiêu khác để thi đấu trong cái trận đấu này. Đó chính là họ muốn rửa đi cái nỗi hận khi mà cách đây 2 năm họ để thua Barcelona trong cái trận chung kết cũng của giải European Champions League. Và chính vì thế mà họ muốn quên đi cái nỗi đau đó để giành chiến thắng trong trận đấu này. Và có thể nói những gì hai đội bóng đã thể hiện trong cái trận chung kết sáng ngày Chủ nhật giờ của Úc thì là một cái trận đấu tuyệt vời.
Marcelo. Terrific work by Marcelo. Asensio has wrapped it up in style for Real. UEFA Champions League has ended in defeat. La Duodecimo, Real Madrid retain the UEFA Champions League. Night in Cardiff. Real Madrid, UEFA Champions League winners 2017, just as they were in 2016.
Vâng, một trận đấu rất là tuyệt vời và tỷ số cũng rất là đẹp. Real Madrid 4, Juventus 1. Và Real Madrid lên ngôi vương của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên có lẽ là bây giờ là lúc là chúng ta nhìn lại cái trận đấu này. Cái điều đầu tiên đó là chiến thuật của cả hai đội bóng này. Dưới tay cầm quân của hai ông thầy, họ đưa ra những cái chiến thuật khác nhau, thể hiện cái sự kỵ dơ rất là rõ. Vậy thì theo bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta nhìn điểm nào mà đáng chú ý nhất trong cái chiến thuật và lối chơi của hai đội bóng trong trận đấu này ạ?
Vâng, nếu quý vị khán giả có theo dõi cái trận đấu này cho thấy được đây là hai đội bóng thi đấu với lối chơi rất là hiện đại ở chỗ tức là hai đội bóng không chỉ có một cái chiến thuật duy nhất trong cả một trận đấu, mà hai đội bóng thì mỗi một đội bóng lại có sử dụng hai sơ đồ chiến thuật cùng một lúc, tức là khi tấn công và khi phòng thủ thì họ sử dụng các cái sơ đồ chiến thuật khác nhau. Trước hết tôi nói về đội hình của Juventus cái năm 2015 khi mà để thua Barcelona thì họ biết rằng là nếu mà chỉ dựa trên lối đá phòng ngự mà thôi thì họ sẽ không thể giành được cái cúp vô địch Champions League, đặc biệt là nếu mà thi đấu với những cái đội bóng mà thiên về tấn công, mà thi đấu tấn công rất là hay như là Barcelona và Real Madrid. Và chính vì thế mà họ đang sử dụng hai đội hình. Khi mà họ phải phòng ngự thì họ sẽ phòng ngự với đội hình 4-4-2, còn khi họ đã tấn công thì họ sẽ chuyển sang sơ đồ 3-4-3, tức là họ chỉ có 3 cầu thủ ở bên phần sân nhà làm công tác phòng ngự, còn đâu tất cả 7 cầu thủ còn lại sẽ làm cộng nhiệm vụ tấn công. Thì đây có thể nói là một cái lối chơi rất là biến hóa và rất là tốt, và đã giúp cho Juventus đạt được cái thành công khi mà trên con đường đi đến cái trận chung kết này, và đặc biệt là trên con đường đi đến trận chung kết thì họ đã loại Barcelona và Monaco, tức là hai cái đội bóng mà thi đấu tấn công rất là hay vào thời điểm hiện tại. Còn về phần Real Madrid thì họ cũng lại sử dụng hai lối đá để hóa giải cái lối đá của Juventus. Khi họ đá sơ đồ phòng ngự thì họ cũng sẽ thi đấu với lối đá 4-4-2 với 4 cầu thủ tiền vệ thi đấu hình kim cương. Nhưng mà khi họ thi đấu tấn công thì họ lại thi đấu với đội hình là 4-3-3, và 3 cầu thủ tấn công của họ đó là Ronaldo, Karim Benzema và Isco. Thì có thể nói có lẽ bóng đá hiện đại đã chuyển biến và chuyển hướng, là mỗi một đội hình, mỗi một đội bóng trong một trận đấu thì họ không chỉ thi đấu với một chiến thuật mà họ sẽ thi đấu với hai chiến thuật công và thủ khác nhau. Thì đây có lẽ là một điểm mà tương đồng của những cái đội bóng hiện giờ đang thi đấu rất là hay.
Vâng, rất là thú vị. Chúng ta có thể tưởng tượng như thế này. Bây giờ một cầu thủ họ làm rất là nhiều nhiệm vụ trên sân. Khi tấn công họ sẽ theo những sơ đồ chiến thuật khác nhau, họ di chuyển khác nhau. Khi mà phòng ngự họ lại quay về với một cái cách di chuyển và một cái vị trí lại hoàn toàn khác nữa. Như vậy chúng ta thấy là cái sự rất là linh hoạt trong đội hình cũng như là sự linh hoạt trong từng cầu thủ. Đó chính là bóng đá hiện đại, thưa quý vị. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chiến thắng đã rõ rồi. 4-1 dành cho Real Madrid trước Juventus. Bây giờ là điều mà chúng ta cần nói đến đây, chính là nguyên nhân giành chiến thắng của Real, thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ thì Real để giành chiến thắng, theo tôi nghĩ có 3 nguyên nhân chính. Trước hết là họ có một cái đội hình rất là đồng đều, cả 3 tuyến, phòng ngự, tiền vệ và tấn công. Cái nguyên nhân thứ hai, tức là họ có các cái nhân tố tạo sự đột biến, và đặc biệt là một ngôi sao trong đội hình, đó là Cristiano Ronaldo.
Benzema. Here's Ronaldo. Carvajal. Ronaldo. Real in front, it's Cristiano Ronaldo.
Và nguyên nhân thứ ba đó chính là yếu tố may mắn. Thì có thể nói đây là 3 nguyên nhân chính để giúp cho Real giành chiến thắng. Nhưng trước khi nói về cụ thể hơn các cái nguyên nhân này thì tôi nói một chút là về cái diễn biến của trận đấu. Thì khi bước vào trận đấu này, trong 20 phút đầu tiên thì đội bóng đã hay hơn, lại là Juventus, khi mà họ thi đấu rất là tự tin và họ thi đấu tấn công rất là mạch lạc và đôi công, và họ lại là những người có những cú dứt điểm đầu tiên về khung thành của Real Madrid. Và trong 20 phút đầu tiên thì dường như Real Madrid thi đấu hơi một chút lúng túng và có phần nào là hơi lúng túng, bởi vì họ biết rằng là chưa một đội bóng nào làm nên lịch sử là bảo vệ thành công trước vô địch của mình. Về phần Juventus thì đây là đội hình, với đội hình ra sân vào sáng ngày hôm Chủ nhật thì đây là đội hình già nhất, đứng thứ hai trong lịch sử ra sân trong một trận chung kết, với độ tuổi trung bình là hơn 30 tuổi. Thì đây có thể nói là đây một đội hình rất già. Thế nhưng mà ở trong hiệp 1 thì Juventus đã thi đấu có thể nói là đôi công, công thủ toàn diện đối với Real Madrid, và có lẽ chính cái điều này đã khiến cho họ hụt hơi ở trong hiệp thứ hai. Quay trở lại với cái lối đá của Real Madrid thì họ vẫn thi đấu với lối đá tấn công, biết rằng là Juventus thi đấu ngang ngửa với họ trong hiệp 1, và chính vì thế mà huấn luyện viên Zidane biết rằng là thế nào Juventus cũng sẽ hụt hơi ở trong hiệp 2. Real Madrid với một đội hình trẻ hơn và đặc biệt là các cái cầu thủ tiền vệ trẻ hơn như là Casemiro hay là Modric và Toni Kroos, thì họ có nhiều lợi thế hơn trong hiệp 2, và cái lợi thế trong hiệp 2 của họ đã được phát huy một cách rất là rõ ràng, khi mà chỉ trong vòng có chưa đến 15 phút đầu tiên của hiệp 2 thì Real Madrid đã liên tục ghi hai bàn thắng, khi mà lúc này thể lực của các cầu thủ Juventus đã không còn được đảm bảo, và một sự lơ là về mất tập trung đã khiến cho Juventus không thể hóa giải được Ronaldo cũng như là một cầu thủ tiền vệ khác của Real Madrid đó là Casemiro, khi mà hai anh này Ronaldo và Casemiro đã có hai cái pha dứt điểm có thể nói là ấn định cái chiến thắng của trận đấu sau phút 64.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng nhắc tới phút thứ 64 làm tôi nhớ đến luôn, đó cũng chính là khoảnh khắc mà các cổ động viên ở Torino Juventus hụt hẫng. Đó cũng là cái giây phút mà họ cảm nhận được rằng là thôi, có lẽ là buông súng ở đây, đội bóng thân thương của quê nhà mình cũng đã thất bại rồi. Đội bóng mang cái áo trắng đen, một cái màu áo có vẻ không được may mắn cho họ trong các cái trận chung kết. Và cũng trong cái giây phút này thì khoảng 30.000 cổ động viên của Juventus tập trung tại quảng trường San Carlo, trung tâm của Torino, xem trận chung kết, trong khi nỗi tuyệt vọng hiện rất rõ trên gương mặt của mỗi người, của mỗi cổ động viên của Juventus mà người ta vẫn đặt cho họ cái biệt danh là Juventini, thì một quả pháo bông phát nổ, thưa quý vị, tiếng nổ đó cộng với những cái cảm nhận, chúng ta đều biết là trong tại châu Âu hiện nay đang xảy ra một cơn khủng hoảng về an ninh, khi mà ở nước Anh, ở Manchester rồi là tại London nữa xảy ra khủng bố, cho nên là cả một cái đám đông mấy chục ngàn người như vậy ở San Carlo họ nhún nháo xô đẩy nhau chạy rồi là dẫm đạp lên nhau và gây những cái thương tích cho chính những cái cổ động viên, những cái người bạn của mình. Rất là may là không có ai thiệt mạng trong biển người này. Đó là phút thứ 64, và tôi xin được nhắc lại ngay khi mà bình luận viên Việt Hoàng có nhắc tới cái giây phút ấn định cái trận đấu này. Vâng, và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta trở lại với Real Madrid. Họ có chiến thắng tại trận chung kết của UEFA Champions League năm nay, và đó cũng chính là kỷ lục mới của Real Madrid, cũng như kỷ lục của ngôi sao sáng nhất trong trận đấu này, cũng như sáng nhất của bóng đá thế giới bây giờ là Ronaldo, phải không thưa anh?
Vâng, có thể nói chiến thắng của Real Madrid là tập thể. Thế nhưng mà trên cái vương miện của chiếc cúp thì họ có một ngôi sao rất sáng, đó chính là Cristiano Ronaldo. Thì Real Madrid là đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử đã giành được 12 danh hiệu Champions League, bỏ xa tất cả các đối thủ còn lại, là ví dụ như là AC Milan với chỉ 7 danh hiệu. Thêm vào nó nữa, họ là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công cái danh hiệu Champions League, hay trước đây là cúp C1, và lần đầu tiên kể từ cái thời Nottingham Forest của huấn luyện viên Brian Clough vào những năm giữa thập kỷ 80. Thêm một điều nữa, Ronaldo thì trong cái trận chung kết này với 2 bàn thắng ghi được thì anh đã đánh dấu được cái mốc 600 bàn thắng trong sự nghiệp của mình cho câu lạc bộ và cho đội tuyển quốc gia, thì đây có thể nói là một cái mốc rất là đáng nhớ, và anh là cầu thủ duy nhất đã ghi bàn trong 3 trận chung kết Champions League, thì đây là một cái kỷ lục mà chưa ai đạt được. Và có thể Ronaldo với phong độ và với cái sự chuyên nghiệp của mình thì anh sẽ còn lập nên rất là nhiều kỷ lục nữa cho Real Madrid. Nhưng một điều rất là nói, tức là trước khi trận chung kết này diễn ra, khi mà hai đội bốc thăm để chọn màu áo đấu thì có vẻ như là cái vận rủi đã lại đến với Juventus, khi mà họ phải khi mà trong trận chung kết thì họ sẽ tiếp tục mặc trên mình chiếc áo truyền thống màu sọc đen trắng. Vâng, thì còn Real Madrid thì mặc chiếc áo màu tím, mặc dù họ được mệnh danh là kiền trắng. Có điều đáng nói là 3 trận chung kết gần đây nhất ở giải Champions League thì Juventus để thua năm 2015, năm 2003 và năm 1999, thì 3 lần họ để thua thì họ đều mặc chiếc áo sọc đen trắng. Và cách đây gần 20 năm rồi, khi mà họ để thua Real Madrid, họ cũng mặc chiếc áo truyền thống đen trắng, còn Real Madrid thì mặc chiếc áo màu tím. Thì có thể nói là vận rủi dường như đã bắt đầu kể từ khi mà họ đã bốc thăm chiếc áo thi đấu trong trận chung kết. Dù sao đi nữa thì người chiến thắng trong cái trận đấu này là Real Madrid là hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Rất đáng tiếc cho Juventus là trong 3 năm trở lại đây thì 2 lần họ đều vào trận chung kết thì họ đều gặp phải những cái đối thủ thực sự là ở đẳng cấp thế giới và là câu lạc bộ bóng đá hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.
Vâng, rất là thú vị những cái phân tích của bình luận viên Việt Hoàng về cái chiếc áo đấu của Juventus, cũng rất là đáng chú ý, mà mọi người đều thấy rằng là bản thân chiếc áo đó thì cũng rất là đặc biệt. Người ta cứ nói là cái sự nghiệp cầu thủ là sự nghiệp mà quần đùi áo số, mà áo số ở đây lại thêm cái chiếc áo mà trắng đen nữa, người ta tưởng tượng nhiều đến những tù nhân, nhưng mà đó là cái sự đặc biệt của đội bóng Juventus này. Nhưng mà rất tiếc là 3 lần thất bại của họ cũng là điều mà sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới, phải không thưa quý vị? Vâng, có một cái thông tin cũng rất là thú vị như thế này: ngay sau khi vô địch La Liga rồi bây giờ là vô địch Champions League lần thứ 12 thì Real có vẻ chưa hài lòng. Họ tiếp tục chi tiền để bổ sung nhân lực và sẵn sàng tung ra một lượng tiền rất là lớn để nâng cấp đội hình. Mà cụ thể là có thông tin báo chí thể thao châu Âu cũng đã nói rồi, đó là cũng vừa công bố, đó là Real chi 270 triệu đô la để gom 6 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới. Và những cái chi tiết về các cầu thủ thì sẽ sớm được câu lạc bộ này công bố sau khi mà đã hoàn tất chuyển nhượng, thưa quý vị. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, từ nãy đến giờ chúng ta nói đến đội bóng Real, chúng ta nói đến đội bóng Juventus, nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng nên nhắc tới ông thầy Zinedine Zidane một chút, phải không ạ? Bởi vì một ngôi sao quá nổi tiếng ngay thời còn mặc quần đùi áo số, và bây giờ trên cương vị là một huấn luyện viên, Zinedine Zidane vẫn vĩ đại, phải không thưa anh?
Vâng, có thể nói Zinedine Zidane không những là một cầu thủ vĩ đại mà anh vào thời điểm hiện tại có thể nói đi vào lịch sử bóng đá thế giới là một trong những huấn luyện viên vĩ đại. Và có thể nói là Zinedine Zidane rất là mát tay khi mà vào tháng 1 năm 2016 thì anh bắt đầu mới được cử làm huấn luyện viên cho Real Madrid sau khi huấn luyện viên Benitez bị sa thải. Thì ngay lập tức anh đã đưa Real Madrid lập được những kỷ lục mà vô tiền khoáng hậu ở giải La Liga, khi mà họ có 40 trận thắng liên tiếp bất bại. Rồi ngay lập tức trong năm đầu tiên huấn luyện thì đã vô địch cái giải Champions League. Và năm nay thì Real Madrid lại làm cú đúp khi họ vô địch giải Champions League, bảo vệ thành công giải Champions League và vô địch giải La Liga. Thì có thể nói chỉ chờ với chưa đầy 2 năm làm huấn luyện viên chuyên nghiệp thì Zinedine Zidane đã đem lại được những cái thành công mà có lẽ chưa một huấn luyện viên nào trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình giành được. Bây giờ anh đã đi vào ngôi đền của các vị huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Và bản thân chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid có nói rằng là Real Madrid sẵn sàng để cho Zinedine Zidane ở lại trong phần còn lại sự nghiệp huấn luyện viên của mình nếu như anh mong muốn. Và ông đã chứng tỏ cái điều đó bằng việc là sẽ sẵn sàng, như anh Ngọc nói, là chỉ mạnh tay hầu bao để tiếp tục xây dựng và củng cố đội hình của Real Madrid dưới thời bàn tay của huấn luyện viên Zinedine Zidane.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với Champions League, chia tay với sân cỏ thế giới, đến với một giải đấu hấp dẫn không kém, đó là giải Pháp mở rộng Roland Garros. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có một điều rất là thú vị là có vẻ dự đoán của chúng ta từ tuần trước đang dần thành hiện thực rồi, khi mà Rafael Nadal này, Djokovic và bây giờ cả Andy Murray nữa đều đi tiếp vào vòng 16 tay vợt của Pháp mở rộng rồi. Anh đánh giá như thế nào về những cái vòng đấu vừa qua cũng như cái triển vọng của các tay vợt này?
Vâng, có thể nói Djokovic đang hồi sinh dưới sự huấn luyện của Andre Agassi. Rafael Nadal thì lại thể hiện tiếp tục anh là ông vua trên sân đất nện khi mà thắng liên tục như trẻ tre trong các vòng đầu. Và hiện giờ cả Nadal và Djokovic thì đều đã vào đến vòng tứ kết của giải Pháp mở rộng. Andy Murray mặc dù thi đấu không thực sự ấn tượng, thế nhưng mà tay vợt hiện giờ đang xếp số 1 thế giới này vẫn đang tìm được các cách để giành chiến thắng và hy vọng rằng anh sẽ vượt qua được vòng 4 để lọt vào vòng tứ kết cùng với Rafael Nadal và Djokovic. Cái điều đáng nói ở đây đó là những cái tay vợt khác, trong đó có tay vợt trẻ là Dominic Thiem của Áo hiện giờ cũng thi đấu rất là tốt, rồi là Stan Wawrinka thì hiện giờ cũng đang ở vòng 16, và nếu như những tay vợt này lọt được vào vòng tứ kết thì chúng ta sẽ có một cái giải đấu Pháp mở rộng khá là hay khi mà những cái tay vợt hay nhất trên sân đất nện thì hiện giờ đều đang có mặt.
Vâng, trong khi đó thì một tay vợt nam đại diện của Úc, ngôi sao sáng nhất của quần vợt Úc đến lúc này, đó là Nick Kyrgios, thì một lần nữa anh lại gặp trục trặc về tâm lý, và lần này là vì áp lực ở ngoài sân quần vợt, nhưng mà có vẻ như những cái lý do về đời tư của anh lần này thông cảm được và chúng ta có thể là đồng cảm với anh, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, sau khi trận đấu vòng 1 diễn ra rất là hay và Kyrgios giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng thì rất là nhiều các cái chuyên gia cho rằng là Kyrgios hiện giờ đang thay đổi. Thế nhưng mà trong vòng 2 thì Kyrgios lại chứng nào tật đấy, và anh đã có một trận đấu không thành công, và đặc biệt là có những cái hành vi không được đẹp trên sân khi mà anh đã đập vợt, đặc biệt là trước khán giả trẻ, thì đây là một lần nữa Kyrgios lại bị phạt vì những cái hành vi không đẹp trên sân. Và sau trận đấu này thì anh còn nói rằng là có rất là nhiều cái câu chuyện trong cuộc sống của đời tư đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh, và đặc biệt là vào tháng 4 vừa rồi thì ông của anh đã qua đời, và điều này ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của anh và anh mất đi động lực. Thì trước hết chúng ta xin chia buồn với Nick Kyrgios. Thế nhưng theo tôi nghĩ với một tay vợt chuyên nghiệp thì có lẽ như chúng ta đã biết thì là họ không nên để cảm xúc ảnh hưởng tới phong độ của mình, và đặc biệt nếu như là một tay vợt chuyên nghiệp và thực sự là có chí tiến thủ và mong muốn giành thành công thì họ phải lấy những cái nỗi đau thương và lấy những cái chuyện ở đời tư để làm động lực thi đấu. Thế nhưng Kyrgios lại không làm được điều đó, và những cái vương vấn ở đời tư và đặc biệt những cái câu chuyện buồn ở đời tư lại khiến cho anh thi đấu không thành công. Chúng ta hy vọng rằng Kyrgios sẽ vượt qua được cái trở ngại tâm lý lần này và khắc phục được những cái chuyện đời tư để tiếp tục thi đấu, và hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tận dụng được hết tất cả cái năng khiếu của mình để giành được một cái Grand Slam.
Vâng, và trong khi đó thì bình luận viên Việt Hoàng có nhắc tới huấn luyện viên Agassi, nhưng mà có một cái tin cũng rất là đặc biệt, đó là Agassi không hề nhận một đồng lương nào khi mà ông tham gia huấn luyện cho Djokovic lúc này, thưa anh.
Vâng, vào thời điểm hiện tại khi mà nhận làm huấn luyện viên cho Djokovic thì Agassi đã không nhận một đồng thù lao nào, thì điều này là một điều rất đặc biệt, và Agassi có nói rằng là ông sẵn sàng huấn luyện miễn phí đối với một tay vợt có thể nói là rất quyết tâm như là Djokovic, và muốn đưa Djokovic quay trở lại cái đỉnh cao của quần vợt. Thì đây có thể nói là một cái cặp bài trùng, và hy vọng rằng Agassi sẽ giúp Djokovic trở lại đỉnh cao của quần vợt để chúng ta lại tiếp tục thấy được sự cạnh tranh quyết liệt giữa Djokovic và Andy Murray, cũng như là những cái tay vợt trẻ đang lên khác.
Vâng, đúng là cùng với những giải đấu, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt thì người ta vẫn nhìn thấy ở đâu đó những cái nét rất là đẹp của thể thao. khi mà những tay vợt kỳ cựu, những người đã từng một thời vang bóng, họ đến với thế hệ trẻ bằng hoàn toàn bằng trái tim, bằng cái động lực, chứ không hề nghĩ gì đến chuyện tiền bạc cả. Đúng là một Agassi tuyệt vời. Vâng, và với thông tin này thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.